Câu hỏi số 8, hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng. Hành tướng là Lakkhana, có thể dịch là tướng trạng, tính chất, vân vân. Đức vua hỏi tiếp: Xin đại đức cho biết hành tướng của chú tâm ra sao? Thưa, muốn chú tâm phải cần có hai yếu tố. Một là phải có một sự cố gắng, một nỗ lực ở bên trong. Hai là phải nắm bắt, chụp bắt, bắt dính được đối tượng. Thế còn trí tuệ, hành tướng của trí tuệ ra sao? Ở đây, Tâu Đại Vương, hành tướng của trí tuệ là sự cắt đứt, sự tiêu diệt, sự phá hoại, sự đốn bỏ, như cắt đứt tham, sân, si, tiêu diệt phiền não, vân vân. Đại đức làm thế nào đưa ra một ví dụ thực tiễn cụ thể về chú tâm và trí tuệ để cho chậm dễ lãnh hội được chăng? Có thể được, Tâu Đại Vương. Đại Vương đã từng có khi nào quan sát người nông dân cắt lúa chưa? Thưa, chẳng biết rõ lắm. Họ làm thế nào, hỡi Đại Vương? Thưa, thợ cắt bước xuống ruộng, tay trái gom lúa lại, tay phải cầm lưỡi hái rồi cắt. Cũng thế, Tâu Đại Vương, bước xuống ruộng là một nỗ lực, một cố gắng. Tay trái gom lúa lại là nắm bắt, bắt dính. Bắt dính gì? Bắt dính tham sân si, tùy miên, kiết sử. Còn trí tuệ thì cắt lìa, đoạn lìa tất thảy phiền não ấy. Như vậy được gọi là chấm dứt luân hồi, được vô sanh, niết bàn, Tâu Đại Vương. Đức vua lại cảm thán thốt lên: Hay quá, chẳng có ví dụ nào mà sống động dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu đến vậy. Câu hỏi số 9. Tất cả pháp lành lấy giới làm sở y. Đức vua Milanda hỏi tiếp: Trước đây đại đức có nói muốn thành tựu niết bàn vô sanh phải đầy đủ ba pháp: chú tâm đúng, trí tuệ và thiện pháp. Chú tâm và trí tuệ thì chẳng đã hiểu rồi, nhưng còn thiện pháp, những gì được gọi là thiện pháp? Thiện pháp thì rất nhiều, nhưng giới mới chính là nền tảng cho các thiện pháp này nảy nở, tăng trưởng, Tâu Đại Vương. Xin đại đức hãy giảng cho rộng ra. Vâng, giới là nơi vẫn trú, nảy nở, tăng trưởng của những thiện pháp sau, như ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, bốn thiền, tám pháp giải thoát, một pháp định, ba pháp nhập định. Đại đức hãy cho ví dụ. Vâng, ví dụ như đức là nơi mà các hột giống nảy mầm và lớn lên. Đức là nơi mà các loại củ có thể nứt mộng đâm nhánh, đâm cây. Cũng như thế ấy, giới là nơi nảy mầm, tăng trưởng của ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ, cùng những thiện pháp khác, Tâu Đại Vương. Đại đức có thể nào cho ví dụ thêm nữa được chăng? Thưa, có thể được. Đại Vương hãy đưa mắt quan sát đời sống của người nông thôn trên thửa ruộng của họ. Phải chăng những người nông phu ấy, họ cày, họ bừa, họ gieo mạ, cấy lúa, gặt hái ở trên đất, rồi họ có cơm ăn áo mặc, cưới vợ sinh con, cũng nhờ đất. Đất đã nuôi sống họ, đất đã cho họ đời sống, có phải chăng? Lại nữa, Đại Vương hãy quan sát những khách thương buôn bán lộ trình xa với 100 cỗ xe hàng hóa, 500 cỗ xe hàng hóa, họ phải qua sông, qua biển, qua sa mạc, qua rừng núi, thị trấn, làng mạc. Như vậy, rõ ràng là Đức đã chuyên chở họ, Đức đã nuôi sống họ. Nếu không có Đức, không biết hàng hóa di chuyển ở đâu. Cũng vậy, một hành giả lên đường, đầu tiên là phải biết nương tựa giới, lấy giới làm sở y, phát triển giới cho sung mãn, thanh tịnh, thì các thiện pháp mới có cơ hội tự thành. Xin tâu đại phương rõ. Cũng chưa rõ lắm đâu, thưa đại đức, chậm muốn nghe nhiều ví dụ nữa. Được thôi, đại vương hãy nghe đây. Đại vương chắc đã từng thấy người ta tập luyện, biểu diễn các môn thể thao, các trò vui chơi công cộng chứ?
Chậm có thấy.
Muốn tập luyện hay biểu diễn những nơi lộ thiên công cộng như thế, đầu tiên người ta phải làm sao?
Đầu tiên người ta tìm một bãi đất trống, rồi sau đó người ta phát sạch lùm bụi, dãy cỏ, dọn sạch gai gốc, miệng sành, miệng chén, đá sỏi vân vân.
Cũng thế tâu đại vương, Đức làm nơi nương tựa, nhưng cũng phải dọn sạch sẽ, bằng phẳng, phong quang, thì các trò thể thao, du hí, vui chơi mới biểu diễn được. Ý nghĩa này, như thế nào thì giới cũng phải được hiểu như vậy.
Hay lắm.
Đức vua gật đầu, gật đầu.
Nhưng chẳng muốn nghe ví dụ nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau.
Bần tăng sẽ cố gắng làm cho đại vương vừa lòng, nhưng đại vương cũng cho phép bần tăng được hỏi vài câu.
Rất hoan hỷ, Đức vua nói. Đại đức cứ hỏi đi.
Quốc độ của đại vương rộng lớn và đẹp đẽ, rất nhiều nơi xứng đáng để xây dựng kinh đô. Sao đại vương chọn xứ Sagala này?
Vì nó là thượng nguồn của năm con sông lớn nhất ở Ấn Độ. Nơi đây rừng núi bao quanh, sông xanh uốn khúc, quả thật là một nơi sơn thủy hữu tình.
Đại vương trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, lại còn là một nhà chiến lược quân sự nữa. Vậy khi xây dựng kinh đô, ngài bắt đầu công việc như thế nào?
Đầu tiên, chậm cho vời một số các vị kiến trúc, dưới sự hướng dẫn của chậm, họ lên một bản vẽ tổng quát toàn bộ hoàn thành. La thành, tường, hào, các lối đi, chính điện, bảo điện, nơi ngự chiêu, ngọ môn quan, các kho đụng, nơi khánh tiết, lễ hội, hí trường, sân thể thao, hội trường, vân vân và vân vân.
Rồi sau đó, lúc bắt đầu xây dựng, phải làm sao?
Dĩ nhiên, phải sang phẳng toàn bộ mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng mới xây dựng được.
Cũng thế đấy, tâu đại vương, toàn bộ lâu đài, cung điện, thành quách của đại vương đều được xây dựng trên đất. Sau khi đất ấy được làm cho sạch sẽ, phong quang như thế nào, thì giới cũng như thế ấy. Phải được làm cho thanh tịnh, thì các lâu đài thiện pháp mới xây dựng ở trên đó được. Tứ thanh tịnh giới là chỗ trú mình, chỗ sở y của người xuất gia để thành tựu. Tính, tấn, niệm, định, tuệ, cùng các thiện pháp tối thắng khác nữa.
Đức vua gật đầu. Tuyệt vời thầy, là cách diễn chuyện của đại đức. Nhưng chưa đâu, chẳng muốn nghe thêm một ví dụ nữa.
Xin vâng, thế thì cho phép bần tăng được hỏi.
Đại đức cứ hỏi tự do.
Trước đây đại vương từng là một đại tướng lãnh bách chiến bách thắng. Ngài đã từng chỉ huy 4 loại quân binh một cách thiện xảo thiên tài. Ngài đã từng chiến thắng những trận địa chiến rất lớn. Bần tăng xin được hỏi là đại vương thường thiết lập bố trí trận địa chiến ấy ra sao?
không giấu gì đại đức, chuyện ấy đối với trẫm thì dễ dàng như mặc áo ăn cơm vậy. Đầu tiên, trẫm quan sát các thế núi, sông, rừng, sa mạc, đồng ruộng, thôn làng, rồi dự định chỗ tấn, chỗ thoái, chỗ lập đồn lũy, chỗ hư binh, chỗ phục binh, vân vân. Sau đó, lập sa bàn, tập trận giả, rồi tập trận thật trên địa thế núi sông tương tự. Rồi còn chiến thuật, tâm lý và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nữa.
Chừng đó là Bần Tăng hiểu rồi, tâu đại vương, muốn chiến thắng, bách chiến, bách thắng, đại vương phải thiết lập vững vàng trận địa. Nơi thế đất này, thế núi kia, tất cả đều được chuẩn bị, dự phòng sẵn. Dường thế ấy, từ giới lập trận thế, từ giới lập chiến thuật, chiến lược, từ giới lập sa bàn, từ giới mà tiêu diệt đối phương, thì 10 đội binh, mã, quân, phiền não sẽ cởi giáo, quy hàng. Nhờ giới mà tính sẽ vững chắc không sao động, nhờ giới mà tấn không thối thức, nhờ giới mà niệm không buông lơi, nhờ giới mà định tâm thêm kiên cố, nhờ giới mà tuệ càng thêm sáng tỏ. Tâu đại vương, đức Phật tổ cũng hàng giáo giới chư tỳ khưu như vậy. Giới năng sanh thiện pháp, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Có giới là có tất cả. Nơi nào có giới thì nơi ấy có tuệ. Nơi nào có tuệ thì nơi ấy có giới. Quả địa cầu là nơi sanh của các loài thảo mộc, động vật, long vương, dạ xoa, đại bàng, muôn thú, người như thế nào thì giới là nơi sanh trưởng của ngũ căn, ngũ lực, các cõi trời, phạm thiên, các tầng thánh quả, cho chỉ quả vị tối thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cũng từ giới mà sở y, nương tựa, tâu đại vương được rõ.
Hay lắm, trẫm không còn có lý do gì mà nghi ngờ về giới nữa. Thật là tuyệt hảo.
Câu hỏi số 10, hành tướng của tính. Đức vua lại hỏi tiếp.
Các thiện pháp đầu tiên lấy giới làm nơi nương tựa, đại đức có nhắc đến ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Vậy hành tướng của tính là thế nào? Nhờ đại đức giảng rõ.
Thứ nhất là tính có công năng làm cho tâm yên lặng, trong sạch. Thứ hai là tính có công năng làm cho tâm luôn luôn có khuynh hướng tiến về phía trước. Tâu đại vương,
công năng thứ nhất ấy lợi ích như thế nào?
Tâu đại vương, tính phát sanh trong tâm, rồi thì nó như cái màn chắn, các bụi bặm phiền não không cho lan vào. Các bụi bặm phiền não ấy thường giấy sinh từ năm pháp cái, tức là năm pháp che lấp, ấy là hôn trầm, thụy miên, buông lung, phóng đực, sân, dục và nghi. Nhờ vậy, tâm được yên lặng, trong sạch.
Xin đại đức hãy cho ví dụ để trẫm được sáng tỏ về lợi ích ấy.
Ví như đại vương dẫn 4 loại quân binh vượt qua một con rạch, nước bị quấy lên đục ngầu. Lúc bấy giờ, đại vương muốn uống nước, bèn sai quân hầu lấy lên bình lọc nước, đặt xuống lòng rạch. Bình lọc nước ấy có công năng gạn gọc tất cả bùn dơ, đục vẩn, chỉ còn lại nước trong sạch. Như thế nào thì tính cũng có công năng lọc sạch, huế trượt phiền não. Như thế ấy, tâu đại vương,
trẫm hiểu điều đó rồi. Vậy còn công năng thứ hai, tại sao có khuynh hướng tiến về phía trước?
Ấy là vì có tính luôn luôn hướng theo thiện pháp mà đi tới. tự sách tứ mà vượt qua, vượt lên mãi, như thấy người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Người có tính thường nhắc nhở tâm mình làm sao để chạy theo các đạo quả ấy, cố gắng cho đến lúc giác ngộ, giải thoát mới thôi.
Đại đức có ví dụ nào chăng?
Thưa có chứ, ví như trận mưa lớn ngập lụt tất cả đường xá sông hồ, một đoàn bộ hành dừng chân, e ngại chẳng dám vượt qua vì không biết mực nước. Nông sâu, chợt một người đàn ông vẻ thành thạo ngắm nhìn con rạch, đưa mắt nhìn về phía trước, nước lượn dòng chảy chỗ cạn chỗ sâu, rồi sắn quần vén áo thản nhiên lội qua, bắt chước người đàn ông, theo dấu người đàn ông. Đoàn bộ hành nhờ vậy mới tiếp tục được lộ trình. Người có tính cũng như thế, thấy người đi trước mình lội qua được dòng sông sinh tử thì theo dấu người ấy để lội theo. Thấy người trước mình xoắn quần vén áo lội qua bờ kia, y cũng cố gắng xoắn quần vén áo, quyết bỏ bờ mê bên này cho bằng được. Những quả vị thánh nhân đều là mục đích cho người có tính hằng nỗ lực để vươn tới, lướt tới cho thành tựu hẳn thôi. Tâu Đại Vương.
Cảm ơn đại đức, chậm hiểu rõ tính là gì rồi.
11. Hành tướng của tấn. Đức Vua Mi Lan Đà lại hỏi:
Đại đức có nói thiện pháp thứ hai là tướng, vậy hành tướng của nó thế nào?
Tướng có công năng hộ trì, nâng đỡ các thiện pháp cho được vững chắc, tăng trưởng, không để cho thiện pháp hư mòn, tiêu hoại hoặc sụp đổ. Tâu Đại Vương.
Xin đại đức lấy ví dụ cho rõ nghĩa.
Ví dụ, một ngôi nhà muốn được bền vững, lâu năm không bị xiêu ngã, thì các cột kèo, đòn tay cần phải được trắng, chắc. Ngôi nhà chính là thiện pháp, cột, kèo, đòn tay, chống đỡ là tấn. Tâu Đại Vương.
Trẫm muốn nghe thêm ví dụ.
Ví như đức vua ra trận mà quân giặc quá mạnh, phải phái thêm viện binh mới thắng địch được. Quân giặc mạnh ví như ác pháp, mà viện binh chính là tấn. Như vậy, tấn có hai công năng. Thứ nhất là hộ trì thiện pháp, thứ nhì là tiêu trừ ác pháp. Đúng như kệ ngôn Đức Thế Tôn đã thuyết:
Này các thầy tỳ khưu, tấn là sức mạnh của bậc thinh văn, nó hộ trì thiện pháp và tiêu trừ ác pháp, làm cho tội lỗi tiêu hoại và phước đức phát triển. Có tấn thì chẳng bao giờ lìa xa chánh pháp. Thế là chẩm đã sáng tỏ.
Câu hỏi thứ 12. Hành tướng của niệm.
Còn niệm là thế nào thưa đại đức?
Niệm cũng có hai chức năng, thứ nhất là nhắc nhở tâm, thứ hai là giúp tâm cầm nắm.
Nhắc nhở tâm như thế nào?
Thưa, bất cứ một pháp nào phát sanh lên, niệm có bổn phận nhắc nhở tâm, ghi nhận pháp ấy, ghi nhận một cách thuần túy khách quan. Chức năng thứ nhất của niệm là như vậy đó, Tâu Đại Vương.
Xin đại đức cho ví dụ.
Vâng, ví như người canh cửa của đức vua, y phải tự nhắc nhở mình thường xuyên là đừng có lơ đễnh nhiệm vụ. Người nào đi vô, đi ra phải biết, như vị quan giữ kho của đức vua, y phải biết rõ đây là kho lương thực, đây là kho vàng bạc, vải vóc, quân nhu, khí giới, vân vân. Như vậy, niệm như là người canh cửa, như vị quan giữ kho, đấy là chức năng thứ nhất. Tâu Đại Vương.
Vậy, trẫm đã hiểu rồi, còn cầm nắm là thế nào hỡi đại đức?
Tâu đại vương, một pháp phát sanh lên, niệm không những nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, mà còn cầm nắm, trọn vẹn cái thiện, cái ác ấy nữa. Các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, nghĩa là ba, bảy, trợ đạo phẩm, tứ vô lượng tâm, cũng phải được hiểu như vậy.
Trẫm muốn nghe ví dụ để hiểu rõ vấn đề hơn.
Được thôi, tâu đại vương, ví như người canh cửa của đức vua, sau khi không lơ đễnh nhiệm vụ, thấy rõ người nào đi vô đi ra, mà còn biết đây là quan, đây là dân, đây là người được phép vào, đây là người không được phép vào. Ví như quan giữ kho của đức vua, sau khi biết đây là kho vàng, kho bạc, kho lương thực, mà còn nắm vững tình trạng của kho ấy, biết kho vàng, kho bạc nhiều hay ít, biết kho lương thực đầy hay vơi, vân vân, để khi vua cần hỏi, vị quan giữ kho có thể cho đức vua nắm rõ tài sản kim ngân trong cung khố của vua. Chức năng thứ hai của niệm là có thể trình cho biết các pháp lui tới tâm như thế nào, có thiện hay ác, tốt hay xấu, như vị quan giữ kho trình lên đức vua vậy đó, tâu đại vương.
Cảm ơn đại đức, ví dụ vậy là tuyệt hảo, trẫm nắm giữ được pháp và nghĩa của niệm rồi.
13. Hành tướng của định.
Thế nào là định?
Đức vua hỏi tiếp,
hành tướng của định như thế nào thưa đại đức?
Đại đức Na Tiên đáp, tâu đại vương, định là quy tâm về một mối, là cột tâm, là tập trung tâm lại, không cho loạn động. Trong tất cả thiện pháp, định là chủ trì, định là nguyên đinh, định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ họp, định là chỗ tiến tới, và định cũng là chỗ chạy xuống.
Đại đức hãy cho ví dụ.
Ví như đại vương dẫn bốn loại quân binh ra trận mạc, bốn loại quân binh ấy sẽ y cứ nơi đức vua, họ xem đức vua là lớn, là bậc thống lĩnh tối cao, đức vua là chủ trì, là nguyên đỉnh, là tối thắng, là chỗ hướng về, là nơi tụ họp, là chỗ tiến tới, là nơi chảy xuống. Tâu đại vương, ví dụ này như thế nào thì các thiện pháp sẽ y cứ định là bậc chủ trì như vậy. Do định mà phát sanh y như thế ấy, đúng như câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết: này các thầy tỳ khưu, các thầy hãy tinh cần tiến tu thiền định. Người nào có thiền định rồi, người ấy sẽ dễ dàng chứng đắc đạo quả giác ngộ ba minh.
Tâu đại vương, vậy đại vương có thắc mắc gì về định nữa chăng?
Không, đức vua đáp,
trẫm đã thông suốt lắm rồi.
Mười bốn, hành tướng của tuệ.
Xin đại đức giảng giải cho trẫm nghe về tuệ.
Tuệ cũng có hai chức năng, tâu đại vương. Chức năng thứ nhất là cắt lìa, cắt đứt, đốn bỏ, diệt tận, hủy diệt, như Bần Tăng đã trình bày. Còn chức năng thứ hai là soi sáng, là chiếu soi, là tự chiếu, tâu đại vương.
Chức năng thứ nhất thì chẳng đã lãnh hội rồi, vậy hãy cho nghe chức năng thứ hai, cái gọi là soi sáng tỏ tường ấy là gì?
Tâu đại vương, khi tuệ tâm sở phát sanh lên rồi, thì nó có công năng soi tỏ cho ta thấy rõ đâu là mê si, đâu là vô minh, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là vô thường, đâu là vô ngã, đâu là con đường thoát khổ một cách rõ ràng minh bạch. Xin cho nghe ví dụ. Ví như người cầm cây đèn sáng đi vào căn nhà tối tăm, nhờ ngọn đèn soi sáng, họ thấy rõ đường đi, lối lại, thấy rõ đây là bàn, ghế, tủ, giường, vân vân. Ngọn đèn sáng là trí tuệ, mà các vật dụng trong nhà là các thiện pháp, ác pháp ở trong tâm đấy, Tâu Đại Vương.
Chẩm đã rõ, nhờ đèn sáng mà bóng tối tự lui, cũng vậy, nhờ tuệ mà vô minh tự diệt. Hay thay, hay thay.
Câu hỏi thứ 15, ngũ căn, riêng và chung. Đức vua Mi Lan Đà lại hỏi tiếp.
Đại đức vừa trình bày xong ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ, và gọi đó là những thiện pháp. Những thiện pháp ấy có tên gọi, chức năng, công dụng khác nhau, thế chúng đứng độc lập, riêng biệt, chẳng có cái chung gì cả sao?
Có chứ, Tâu Đại Vương.
Cái chung ấy là gì?
Cái chung ấy là cùng hướng về một mục đích, cùng thành tựu một lợi ích, Tâu Đại Vương.
Mục đích ấy là gì? Lợi ích ấy là gì?
Mục đích ấy và lợi ích ấy chính là ngăn tất cả các điều dữ, diệt tất cả các phiền não, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức cho ví dụ.
Ví như Đại Vương dẫn bốn loại quân binh: bộ binh, tượng binh, mã binh, xa binh, xa trận. Bốn loại binh ấy có tên gọi khác nhau, hình tướng, chức năng, công dụng khác nhau, nhưng đều thành tựu chung một lợi ích, một mục đích, ấy là đem về vinh quang và chiến thắng cho Đại Vương.
Đúng thế, chẩm rất hài lòng về ví dụ ấy.
Câu hỏi kế tiếp thứ 16, tương quan thân trước và sau.
Chẩm có điều thắc mắc, chúng sanh trong thế gian này có nhiều loài như đàn ông, đàn bà, bàn xanh, noãn xanh, thóc xanh, vân vân. Khi chúng chết đi, thác xanh trở lại, thì đàn ông vẫn làm đàn ông, đàn bà vẫn làm đàn bà. Loài hai chân thành loài hai chân, loài bốn chân thành loài bốn chân, hay sao, thưa Đại Đức?
Ý Đại Vương nói rằng, thân trước thân sau vẫn mang hình tướng ấy, con người cũ ấy phải không?
Đúng là chẳng muốn hỏi như thế đấy.
Nói con người cũ là không phải, mà nói chẳng phải con người cũ cũng không phải, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức cho nghe rõ hơn.
Ngay trong kiếp sống này thôi mà lập ngôn như thế cũng đã sai rồi. Khi chúng ta sanh ra trên đời này, kể từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ, hài nhi nằm trong nôi, lớn lên biết bò, biết đi, rồi khôn lớn trưởng thành, trung niên, già lão. Này Đại Vương, vậy đứa bé và ông lão ấy cùng là một con người hay là hai con người?
Một cũng trực, hai cũng chẳng nhầm.
Bệ hạ lúc còn là hài nhi, còn ẩm ngửa trong lòng, quốc mẫu với bệ hạ bây giờ có khác gì nhau không?
Khác chứ sao không? Hồi đó nhỏ dại mà bây giờ lớn khôn, thân thể đã khác, mà hiểu biết cũng khác nữa.
Nếu Đại Vương nói thế, thì không những bệ hạ khác, mà mẫu hoàng, phụ hoàng, thầy dạy học của bệ hạ cũng khác nữa. Bần tăng nghi ngờ lắm, nghi ngờ rằng cha mẹ của bệ hạ bây giờ không phải là cha mẹ thuở xưa của bệ hạ. Phụ hoàng và thầy dạy học của bệ hạ cũng là người khác rồi. Một kẻ tội đồ, gây ác nghiệp, cách đây mấy năm là một người khác, bây giờ bị cắt tay, cắt chân lại là một người khác nữa hay sao?
Không phải thế, ý chẳng không phải là vậy. Nếu là đại đức thì đại đức trả lời ra sao?
Tâu đại vương, Bần Tăng sẽ trả lời rằng, lúc còn bé nhỏ là Bần Tăng, mà lúc lớn lên cũng là Bần Tăng, chứ không phải người khác. Cái thân có thay đổi từ bé, trung niên đến già lão, nhưng vẫn tồn tục một sinh mạng ấy thôi.
Xin cho ví dụ.
Ví như cây đèn đốt cháy đầu hôm cho đến sáng. Đầu hôm thì đầy dầu, sáng thì cạn dầu, tâu đại vương. Vậy thì đầu hôm, giữa khuya và sáng là ba cây đèn khác nhau chăng?
Chẳng phải thế, nó chỉ là một cây đèn ấy được cháy đỏ liên tục đầu hôm đến sáng.
Tất cả chúng sanh cũng y như thế đó, tâu đại vương. Danh và sắc đầu tiên kết hợp thành thân, và tâm này tạo nên một sanh mạng, một đời sống hữu tình. Tuy thân và tâm đều vô thường, thay đổi, nhưng nó vẫn duy trì tồn tục sanh mạng cho đến lúc chấm dứt tuổi thọ. Già lão có thay đổi, nhưng vẫn là một con người ấy mà thôi.
Xin cho ví dụ nữa đi.
Ví như sữa tươi để lâu thành sữa chua, thành sữa đặc, thành sữa trong, vân vân. Nói sữa tươi là sữa chua thì hẳn không đúng, nhưng nếu nói sữa chua không do sữa tươi mà ra thì sai. Tương quan thân lão và thân hài nhi là vậy. Cho chí kiếp này qua kiếp kia cũng y như thế, tâu đại vương. Đức vua gục gặp đầu.
Chỉ lý sanh trở lại, bảo là con người cũ là sai, không phải là con người cũ cũng sai nốt. Hay lắm, chỉ lý lắm.